là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận phụ nữ thành phố Yên Bái thực hành tiết kiệm theo gương Bác. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ về công tác chuẩn bị cho tuần văn hóa du lịch Mường Lò. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức hội nghị nghe đơn vị tư vấn báo cáo về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Mục tiêu của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn 2060 nhằm xây dựng thành phố Yên Bái đạt các tiêu chí của đô thị loại 2 vào năm 2020, phát triển mở rộng thành phố ra vùng phụ cận, trong đó các xã Phúc Lộc, Văn Phú, Văn Tiến và Giới Phiên trở thành phường, hướng tới mục tiêu trong tương lai thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 1, đồng thời làm cơ sở để thu hút đầu tư, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng thành phố Yên Bái hiện đại, có bản sắc và phát triển bền vững, có sức cạnh tranh cao, có khả năng phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, làm cơ sở để lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khung trong đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, bên cạnh việc phát triển đô thị xanh hướng tới phát triển bền vững, cần tính toán đến việc phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của các dân tộc gắn với phát triển du lịch, thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc xây dựng thành phố Yên Bái phải gắn với môi trường và thân thiện với người dân, cần bổ sung thêm các điểm sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí để phát triển mạnh thương mại dịch vụ, đặc biệt cần có giải pháp phòng chống ngập lụt cho thành phố trong tương lai. Đầu tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham dự hội nghị gặp mặt các đại sứ Trung Đông Châu Phi năm 2019 do Bộ Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội. Đây là sự kiện ngoại giao quan trọng nhằm tăng cường kết nối và phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan đại diện ngoại giao của các quốc gia Trung Đông Châu Phi tại Việt Nam, tạo diễn đàn đối thoại, trao đổi trực tiếp giữa các cơ quan đại diện ngoại giao các nước trong khu vực với các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa hai bên. Tại phiên thảo luận, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Đức Duy đã có bài phát biểu giới thiệu những nét cơ bản về tỉnh Yên Bái. Yên Bái có các sản phẩm nông lâm nghiệp chủ yếu có quy mô lớn, chất lượng cao, thuận lợi cho sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu, lực lượng lao động đông, chất lượng cao, giá rẻ, chi phí thuê đất và cơ sở hạ tầng ở mức thấp, có nhiều chính sách ưu đãi về thuế và đất đai cũng như được chính quyền các cấp đồng hành và hỗ trợ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị thông qua hội nghị này các đại sứ và mời gọi các doanh nghiệp đến từ các nước thuộc khu vực Trung Đông, Châu Phi quan tâm đến những tiềm năng và thúc đẩy hợp tác đầu tư vào tỉnh, trong đó đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện những chương trình dự án đã và đang thực hiện cũng như các hoạt động xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu. Tỉnh Yên Bái mời gọi các nhà đầu tư khu vực này tiếp tục tìm hiểu hợp tác đầu tư các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng và thế mạnh.
Đoàn cán bộ quân sự Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Say Nyabuli, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Trung tá Pạ Sọt Tham Mạ Vông, trưởng ban huấn luyện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Say Nyabuli làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Bình. Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi kinh nghiệm trong công tác làm tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đặc biệt là gắn phát triển kinh tế với xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ. Thay mặt đoàn công tác, Trung tá Pạ Sọt Tham Mạ Vông đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm chân tình nồng ấm mà lãnh đạo huyện và cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Bình và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái dành cho đoàn, đồng thời chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quân sự quốc phòng của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Mong rằng mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Giữa tuần qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y đồng chí Vương Thị Thanh Lâm, Phó Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, giữ chức Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2015-2020. Thay mặt Tỉnh ủy Yên Bái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Thị Thanh Lâm. Đồng chí Dương Văn Thống tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Vương Thị Thanh Lâm sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác đoàn kết, tập trung dân chủ, phối hợp tốt với các ngành cơ quan liên quan hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa triển khai công tác tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019. Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản hoàn tất. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải và màn đại xòe 5.000 người tham gia là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Yên Bái tới khách du lịch trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy, đồng chí đề nghị các sở ban ngành cũng như các đơn vị liên quan cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị, từ việc đón tiếp đại biểu, kịch bản chi tiết cho lễ hội và chương trình diễu diễn. Các địa phương đảm bảo về trang phục, sức khỏe và các điều kiện tốt nhất cho các diễn viên tham gia màn diễu diễn và màn đại xòe. Cùng với đó, chú trọng chỉnh trang đường phố đảm bảo xanh sạch đẹp. Để tạo ấn tượng tốt với nhân dân và du khách, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau lễ hội, đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá cho sự kiện để tạo được sức lan tỏa của lễ hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm học 2019-2020. Tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu quá trình thực hiện phải đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo tiến độ chung theo lộ trình của cả nước, phải chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho việc triển khai thực hiện, có sự vào cuộc khắc phục khó khăn của các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu thời gian tới các cấp, các ngành địa phương cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức tầm quan trọng của việc đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua. Quý vị và các bạn, phong trào phụ nữ làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững từ lâu đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Yên Bái. Qua đó góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Ghi nhận của cộng tác viên Kim Thúy Vũ Hà.
Cách đây 4 năm, gia đình chị Lưu Thị Tươi ở thôn Trấn Ninh được Hội Phụ nữ xã Tân Thịnh thành phố Yên Bái tín chấp cho vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm, đầu tư và chăn nuôi. Do thị trường chăn nuôi không ổn định nên chị vay mượn thêm nguồn quỹ tiết kiệm của chị em hội viên để đầu tư cải tạo 1.000 m2 đất vườn đồi và mua 200 gốc hoa mẫu đơn Thái về trồng. Đến nay đã cho thu nhập. Hiện gia đình chị đang duy trì mô hình phát triển kinh tế tổng hợp sau khi trừ chi phí cho thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi năm. Chị Lưu Thị Tươi, thôn Trấn Đinh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Gia đình tôi thì là cũng nhờ bên là ban phụ nữ là đã quan tâm đến gia đình tôi thì là để phát triển cái kinh tế và để nuôi dạy các cháu. Và đến ngày nay là gia đình cũng đã đạt được cái mục đích là để làm kinh tế để nuôi cháu ăn học được đến điều tốt nhất ạ.
Thực hành tiết kiệm theo gương Bác, những năm qua, Hội Phụ nữ xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đã chủ động định hướng tuyên truyền những nội dung học tập và làm theo gắn với vai trò nhiệm vụ của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp hội viên vay nguồn vốn gần 3,5 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Riêng trong tháng 8 năm 2019 đã giúp hội viên vay trên 400 triệu đồng giải quyết việc làm, vốn sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, vốn hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo. Quỹ tiết kiệm 5.000 đồng một hội viên một tháng được chị em nhiệt tình hưởng ứng với tổng số tiền huy động đến nay gần 82 triệu đồng, giúp 18 lượt hội viên nghèo vay quay vòng để phát triển kinh tế. Chị Lương Thị Bích Hợp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Là đối với năm 2019 này thì chúng ta kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác. Thì hội phụ nữ chúng tôi đã đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền đến cán bộ hội viên phụ nữ về các cái nội dung của di chúc và việc thực hiện làm theo di chúc của Người. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã có những cái việc làm cụ thể trọng tâm, đó là cuộc vận động thực hành tiết kiệm làm theo lời Bác, là mỗi một hội viên phụ nữ thì tiết kiệm 5.000 đồng trên một tháng, và chúng tôi đã tuyên truyền triển khai sâu rộng đến toàn thể hội viên. Đến nay thì tổng số hội viên của chúng tôi là 600 hội viên trên 5 chi hội và 100% các bà các chị thì đều tham gia tiết kiệm.
Thực hiện phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, phong trào thực hành tiết kiệm làm theo lời Bác, Hội Phụ nữ phường Hợp Minh đã đăng ký 2 mô hình làm theo gồm mô hình phát triển kinh tế giỏi và mô hình tiết kiệm 5.000 đồng. Duy trì tốt nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội trên 1,52 tỷ đồng, nguồn vốn SCG 175 triệu đồng, duy trì phụ nữ nghèo gần 4 triệu đồng để giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo về cây giống, con giống phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Chị Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói.
Trong những năm qua và đặc biệt là năm 2019 là năm thực hiện theo di chúc làm theo lời Bác, thì đối với hội phụ nữ mình đã triển khai hoạt động kế hoạch cụ thể đến từng chi hội để vận động tuyên truyền cho chị em nắm bắt và thực hiện tốt theo cái nguyện làm theo lời Bác, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì cái nhất là để về phát triển kinh tế thì động viên chị em là phát triển kinh tế từ hộ gia đình. Thế đối với tổ chức hội thì giúp chị em bằng nhiều các nguồn khác nhau. Thứ nhất là động viên chị em, tuyên truyền động viên chị em. Thứ hai là giúp vay vốn để phát triển sản xuất.
Đến nay, mô hình làm theo Bác của Hội Phụ Nữ Phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã vận động được trên 100 triệu đồng cho 37 hội viên vay phát triển kinh tế. Bên cạnh hoạt động tiết kiệm, hội còn thành lập 3 tổ hợp tác về chăn nuôi, trồng rừng và kinh doanh ăn uống. Riêng từ đầu năm đến nay, hội đã giải ngân 90 triệu đồng cho các hộ vay vốn đầu tư phát triển kinh doanh. Vận động chị em hội viên giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất 34 ngày công và tặng quà trị giá gần 3 triệu đồng, tạo điều kiện cho chị em yên tâm lao động sản xuất. Chị Lê Thị Oanh, tổ 1 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói:
để mà làm theo cái tư tưởng và phong cách đạo đức Hồ Chí Minh ấy, thì sang năm tới, trong những năm tiếp theo của mình ấy, thì mình vẫn tiếp tục công việc của mình, là mình phải chăm chỉ lao động đấy, thế và chi tiêu coi như là tiết kiệm, mình học hỏi ở những cái nơi khác, ví dụ những cái nơi người ta làm ăn lớn hơn thì mình sẽ phải đi học hỏi đấy, ở nơi khác về để mình áp dụng vào cái công việc của mình.
Để tạo sức lan tỏa trong việc học tập, lao động, sáng tạo, thực hành tiết kiệm theo gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp hội phụ nữ thành phố Yên Bái không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm công tác hội gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó duy trì tốt nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng và vốn vay tiết kiệm cho hội viên. Hiện hội đang quản lý 79 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 2.120 thành viên vay với số tiền trên 46 tỷ đồng. Duy trì 158 chi hội với gần 12.000 hội viên tham gia tiết kiệm, số tiền trên 3 tỷ đồng, giúp đỡ gần 650 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Nhiều cơ sở hội, nhóm chị em còn thành lập và duy trì nguồn quỹ tiết kiệm theo tuần, theo tháng, luân phiên, giúp gia đình hội viên không may gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất, ổn định cuộc sống. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhằm nâng cao hiệu quả phong trào phụ nữ làm theo lời Bác, thực hiện các mô hình tiết kiệm phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, góp phần giúp nhau giảm nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố Yên Bái ngày càng phát triển và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
Xanh đồng cỏ quê hương, ta nghe từng bước chân em.
quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa thôi sẽ diễn ra lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò. Đây là sự kiện có quy mô lớn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt với màn đại xòe trong đêm khai mạc sẽ là điểm nhấn của lễ hội với sự tham gia của hàng nghìn người dân địa phương. Do đó, thời điểm này, thị xã Nghi Lộ đang gấp rút chuẩn bị mọi điều kiện để lễ hội được diễn ra thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Xung quanh vấn đề này, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Hà Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Lộ. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Trước tiên, xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, là được biết lễ hội tuần lễ văn hóa du lịch Mường Lò sẽ được tổ chức khai mạc vào ngày 20 tháng 9 tới đây và sẽ có một cái màn đại xòe lớn với sự tham gia của 5.000 diễn viên quần chúng. Xin ông có thể cho biết rõ hơn về cái ý nghĩa của màn đại xòe này như thế nào?
Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò gắn với lại khám phá danh thắng quốc gia dọc bậc thang Mù Căng Chải và màn đại xòe lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay được xác định đây là một sự kiện văn hóa có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực văn hóa và du lịch của tỉnh Yên Bái, và sự kiện này sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam VTV1. Đây là cái cơ hội, là cái sự kiện để quảng bá, giới thiệu về cảnh quan, thiên nhiên, con người. Đấy, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc thù, đặc sắc của đồng bào các dân tộc, quảng bá thương hiệu du lịch của tỉnh Yên Bái nói chung và của thị xã Nghi Lộ và các huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái nói riêng đối với lại du khách trong nước và quốc tế.
Để chuẩn bị cho cái màn đại xòe này thì thị xã cũng đã huy động rất nhiều diễn viên quần chúng tham gia. Vậy thì việc huy động diễn viên quần chúng cũng như là cái tổ chức cái công tác tập luyện các điệu xòe cổ của dân tộc Thái thì được tiến hành ra sao?
Việc huy động một lực lượng diễn viên quần chúng 5.000 người tham gia màn đại xòe lớn nhất từ trước đến nay ấy, trong đó thì thị xã Nghi Lộ là 3.500 người và huyện Văn Chấn huy động là 1.500 người. Đặc biệt là vào cái thời điểm hiện nay ấy, thì đang vào thời điểm là thu hoạch vụ mùa và triển khai sản xuất vụ đông. Đấy. Tuy nhiên ấy, thì bà con nhân dân là rất là phấn khởi, háo hức trước cái sự kiện lớn này của tỉnh và của địa phương. Nên là bà con rất là hăng hái, nhiệt tình để tham gia trong các cái buổi tập luyện. Các cái điệu múa xòe này ấy, thì đã gắn bó với lại đồng bào các dân tộc nơi đây là rất là từ lâu rồi, nên chị em là rất là thuần thục, thế và yêu thích các cái làn điệu dân vũ dân ca của địa phương. Do vậy ấy, cái việc tiếp cận với lại các cái tiết mục theo nội dung của đạo diễn thì cũng được diễn ra rất là thuận lợi. Thế và ngay trong những cái buổi tập đầu tiên ấy, với số lượng diễn viên là 5.000 người, đấy, thì cái việc bắt nhịp nhanh theo kịch bản của đạo diễn, thế và với một cái tinh thần, một cái khí thế tập luyện rất là hăng say và phấn khởi.
Có thể nói là chương trình lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá ruộng bậc thang quốc gia Mù Căng Chải và cái biểu diễn màn đại xòe lớn nhất từ trước đến nay thì được diễn ra tại Mường Lò với chủ đề là tinh hoa từ huyền thoại. Theo đó thì hiện nay thì công tác chuẩn bị được thị xã và các cái địa phương khác cũng như các cái đơn vị chuyên môn của tỉnh thì đã được phối hợp ra sao, và đặc biệt là công tác quảng bá truyền thông cho lễ hội này như thế nào?
Nghệ thuật xòe Thái trước khi được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hiện nay ấy, thì đang trình UNESCO thẩm định, thế và xét công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Bao đời nay ấy, thì cũng đã là có ý thức rất cao trong cái việc lưu giữ, bảo tồn, đấy, tôn vinh, phát huy các cái giá trị văn hóa đặc thù của dân tộc mình. Cùng với đó ấy, thì tỉnh Yên Bái và thị xã Nghi Lộ đã thế và đang dành nhiều sự quan tâm để cho người dân thực sự là chủ thể chăm lo, giữ gìn những cái nét văn hóa đặc thù đặc sắc, khơi dậy cái niềm đam mê, cái lòng tự hào về những cái nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, của địa phương mình. Đây chính là cũng chính là cái mong muốn của cấp ủy chính quyền tỉnh Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ. Mặc dù ấy, thì đã được tổ chức là hơn 15 năm nay, thế và cũng đã có rất nhiều những cái giá trị văn hóa đặc thù được tôn vinh, được quảng bá. Kỳ vọng và mong mỏi của bà con nhân dân nơi đây ấy, thì cần phải có sự cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để các giá trị văn hóa đặc thù, đặc sắc, độc đáo, đa dạng và có tính truyền thống tiếp tục được bảo tồn, phát huy và phát triển, để du khách đến với Mường Lò, Nghĩa Lộ được trải nghiệm, thưởng thức, khám phá những nét đẹp văn hóa của địa phương.
Có thể nói là chương trình lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá ruộng bậc thang quốc gia được diễn ra tại Mường Lò với chủ đề là tinh hoa từ huyền thoại. Theo đó thì hiện nay thì công tác chuẩn bị được thị xã và các cái địa phương khác cũng như các cái đơn vị chuyên môn của tỉnh thì đã được phối hợp ra sao, và đặc biệt là công tác quảng bá truyền thông cho lễ hội này như thế nào?
Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2019 ấy, thì được tổ chức với quy mô là cấp tỉnh, với chủ đề là tinh hoa từ huyền thoại. Hy vọng đây là sự kiện để tái hiện những giá trị văn hóa hay nhất, độc đáo nhất, và với số lượng là diễn viên tham gia là đông đảo nhất từ trước đến nay. Nên công tác chuẩn bị, thế rồi là công tác phối hợp giữa các địa phương, các cơ quan ban ngành đã được tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm đã đặc biệt là quan tâm đến công tác là lãnh đạo chỉ đạo để tổ chức thực hiện. Có thể nói đến nay tất cả các cái nhiệm vụ, các công việc đang được khẩn trương tập trung thực hiện với sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần và quyết tâm cao nhất của các sở ngành, các địa phương ở trong tỉnh. Thế và bên cạnh đó thì công tác truyền thông quảng bá thì cũng đã được tăng cường ở mức độ cao nhất để đảm bảo cho lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2019 thành công tốt đẹp.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát triển giao thông, tạo thuận lợi phát triển kinh tế xã hội cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là tại các thôn bản xã đặc biệt khó khăn, huyện Văn Yên đã trích kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để xây dựng những con đường bê tông đặc thù đến các thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, mang lại sức sống mới, diện mạo mới cho bà con nhân dân vùng cao nơi đây. Ghi nhận của cộng tác viên Hồng Vân.
Mỏ Vàng là xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, trong đó có 70% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong đó, thôn Khe Lóng 2, Khe Lóng 3 và thôn Khe Đâm được coi là nơi thâm sơn cùng cốc, với 100% là đồng bào dân tộc Mông và Dao. Con đường từ trung tâm xã đến các thôn dài trên 10 km. Hàng ngày, người dân trong thôn, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, phải đánh vật với những phiến đá lô nhô, những dốc cao thẳng đứng, những vũng bùn lầy lội vào ngày mưa khi đi trên tuyến đường này. Bà con trong thôn mỗi lần xuống chợ hay đưa con đi học, đi trạm y tế khám bệnh phải dậy từ rất sớm. Từ lâu, họ khao khát có một con đường sạch sẽ, bằng phẳng. Ước mơ đó nay đã trở thành sự thật khi con đường dốc đứng, lầy lội, trơn trượt này đã được thay thế bằng một con đường bê tông đặc thù. Giờ đây, người dân chỉ mất khoảng 15 đến 20 phút là có thể xuống trung tâm xã. Đời sống của người dân nơi đây như mở ra một trang mới. Anh Triệu Hữu Vi, thôn Khe Đâm phấn khởi nói.
Thôn Khe Đâm là cuối xã của Mỏ Vàng, giáp danh An Lương, Văn Chấn. Trước đây là đường đất, mưa gió cực kỳ là khó khăn. Đến vừa rồi thì mới được cái đường đặc thù. Nói chung bà con thì bây giờ đi lại thì khó khăn với cái khác. Còn đường thì bây giờ thì là đi cũng ngon nhẹ rồi. Bước bà con rất là phấn khởi, vui được con đường này cho con em đi học.
Tuyến đường liên thôn Đam 1, Đam 2, Bùn Dạo của xã Lang Thiếp chỉ dài khoảng 15 km. Nhưng cũng phải mất vài tiếng đồng hồ mới ra được trung tâm xã. Chưa kể khi mưa gió xảy ra, giao thông trên tuyến này gần như bị tê liệt. Đường nhỏ, dốc cao, trơn trượt và bùn lầy khiến gần 1.000 nhân khẩu và học sinh hai điểm trường lẻ nơi đây đi lại rất khó khăn, giao thương sản xuất vì thế cũng trì trệ. Giờ đây, tuyến đường đã được đầu tư kiên cố hóa theo chương trình đường 1m của Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, như một luồng gió mới góp phần thay đổi diện mạo giao thông nông thôn và giúp đời sống của người dân nơi đây với bớt khó khăn. Anh Đặng Văn Thanh, thôn Làng Đam, xã Làng Thiếp vui vẻ chia sẻ.
Trước đây ấy, nếu mà vào thời điểm mà chưa có cái tuyến đường đặc thù vào trong Đam ấy, thì đặc biệt là trời mưa, bà con nhân dân ở trong đấy đi ra trung tâm đi giao dịch hàng hóa hay là đưa con cháu đi học ấy rất là khó khăn. Bây giờ cái đường đi từ thôn bản ra đến ngoài trung tâm ủy ban này rất là thuận tiện và thời gian rút ngắn gấp đôi so với trước.
Qua 8 năm triển khai thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, huyện Văn Yên đã đầu tư trên 424 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa, kiên cố hóa mặt đường và mở mới nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế, tỷ lệ được kiên cố hóa đạt thấp, nhất là các tuyến đường từ trung tâm xã đến các thôn bản vùng sâu vùng xa chưa được đầu tư nên việc đi lại của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trong kế hoạch phát triển đường giao thông giai đoạn 2018-2020, huyện Văn Yên quyết định trích một phần ngân sách huyện triển khai làm trên 200 km đường đặc thù, cùng với chiều rộng 1m và chiều dày 12cm để giải quyết vấn đề đi lại của các thôn bản có đường giao thông đi lại đặc biệt khó khăn. Trung bình mỗi xã sẽ có từ 2 tới 3 thôn bản được hưởng lợi từ dự án này. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Đến hết năm 2018 thì toàn huyện mới bê tông hóa được khoảng 31%. Như vậy thì các cái tuyến đường giao thông nông thôn ở các xã thì còn rất lớn. Để mà lồng ghép được đề án giao thông nông thôn, hai là chương trình 135, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình khác thì thấy rằng là mỗi một năm huyện Văn Yên cũng chỉ được xấp chỉ vài chục km. Xuất phát từ cái thực tiễn là cơ sở hiện nay còn 10 xã đặc biệt khó khăn. Nhiều các cái thôn bản sau khi sắp nhập thôn, bà con đi lại đến nhà văn hóa thôn rất khó khăn. Thế rồi là một số các cái điểm trường xa, các em học sinh đến cái điểm trường lẻ thì cũng hết sức khó khăn. Thế thì ban thường vụ ưu tiên làm cái đường đặc thù, huyện sẽ bỏ ngân sách huyện ra để lo cung cấp vật liệu tới tận chân công trình. Có xã làm chủ đầu tư để giao cho bà con nhân dân là trực tiếp đổ cái tuyến đường đó.
Năm 2018 đã có 31 km đường đặc thù được đầu tư xây dựng với kinh phí hơn 9 tỷ đồng tại 5 xã vùng cao của huyện là Mỏ Vàng, Lang Thíp, Châu Quế Thượng, Phong Dụ Thượng, Xuân Tầm. Năm 2019, huyện Văn Yên tiếp tục tập trung các nguồn lực để làm thêm 20 km đường bê tông đặc thù tại 4 xã là Châu Quế Thượng, Xuân Tầm, Nà Hậu, Phong Dụ Thượng với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng. Đường đặc thù có thể được coi là giải pháp hữu hiệu để giải quyết việc đi lại khó khăn ở các thôn bản vùng sâu vùng xa của huyện. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Yên cho biết thêm.
Vì là nó không vào cái quy cách cấp độ của đường giao thông theo quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải quy định. Thế nhưng mà đây thì chúng ta gọi là đường đặc thù, đó là đường ở miền núi. Nó nối liền giữa các thôn bản hoặc là các thôn bản đến trung tâm xã, hoặc là từ các cái trung tâm thôn bản đến các điểm trường lẻ, hoặc là từ thôn bản đến trụ sở ủy ban dân xã. Đường này từ trước cái này thì chúng ta đều là mở mới do nhân dân tự mở, thế rồi là có cái sự hỗ trợ của đầu tư của nhà nước nữa. Nhưng nếu để chờ cái sự đầu tư của nhà nước cho làm những cái đường theo đề án giao thông nông thôn vào cấp đường cụ thể thì cũng chưa biết đến bao giờ huyện Văn Yên mới có. Như vậy Văn Yên xác định đây là các tuyến đường đặc thù, nó phục vụ cái lợi ích thực sự cho bà con nhân dân đi lại trong một cái khoảng thời gian nhất định khi mà nhà nước chưa có chủ trương đầu tư.
Cùng với các tuyến đường khác, đường đặc thù sẽ tạo đà cho nỗ lực xóa đói giảm nghèo, là động lực mạnh mẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Yên.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.